người Phi Châu thường kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có người nhốt một số cua trong một cái giỏ. Đa số những con cua bị nhốt trong cái giỏ đều đi qua đi lại một cách vô vọng. Thế rồi có một con cua không chịu chấp nhận cái số phận bị nhốt ấy. Nó liền quyết định trèo lên từng bậc của cái giỏ làm bằng tre và cuối cùng thoát ra khỏi cảnh tù đày ấy. Thấy nó leo ra bên ngoài cái giỏ và được tự do, những con cua khác thay vì bắt chước nó lại nêu lên câu hỏi: tên kia làm gì thế? Nó tưởng rằng nó quá thông minh và xuất chúng đến nỗi không thể ở lại với chúng ta và chia sẻ cùng một số phận với chúng ta sao? Nghĩ như thế cho nên khi thấy một con cua khác đang cố gắng leo lên từng bậc trong cái giỏ để thoát thân, cả lũ cua liền kéo nó xuống và dùng đủ mọi thứ càng để giày xéo và cắn xé cho đến khi nó không còn cựa quậy được nữa mới thôi. Đó là chuyện giữa loài cua. Tác giả của câu chuyện ngụ ngôn dĩ nhiên muốn ám chỉ đến chuyện cũng thường xảy ra giữa loài người. Cái não trạng của ấy cũng có trong con người, và nó được nuôi dưỡng bằng sự háo danh của con người. Các bạn thân mến, danh vọng là điều mà có lẽ ai cũng ham muốn. Nó luôn tùy thuộc vào sự cạnh tranh để vươn lên. Một người được ca tụng khi người ấy chứng tỏ mình giỏi hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, thông minh hơn, giàu có hơn, đẹp đẽ hơn, quyền lực hơn, hay nói chung thành công hơn người khác. Chiến thắng hay thành công càng cao thì danh vọng càng nhiều. Càng leo cao trên chiếc thang của thành công thì vinh quang càng nhiều. Tuy nhiên, càng cao danh vọng thì càng dày gian nan, càng trèo cao thì càng té nặng. Danh vọng thường cũng mang mầm mống của bất hạnh khổ đau. Danh vọng của con người vì được xây dựng trên sự cạnh tranh cho nên cũng lôi kéo theo nhiều thù địch. Nói đến thù địch là nói đến mầm mống của bạo động, và bạo động là con đường dẫn đến cái chết. Thánh Giacôbê Thông Đồ có lẽ đã có một kinh nghiệm chua xót về danh vọng hão huyền của loài người. Thuở đi theo Chúa Giêsu, thánh nhân đã từng chứng kiến cảnh tranh giành cãi cọ giữa các tông đồ. Ai cũng muốn chiếm một địa vị cao nhất trong nước Chúa. Trong lá thư gửi cho các tín hữu, Thánh Giacôbê đã đặt câu hỏi như sau: bởi đâu có chiến tranh? Bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có cho nên anh em chém giết nhau. Anh em ganh ghét cũng chẳng được gì cho nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Sân khấu thế giới mà chúng ta đang chứng kiến mỗi ngày có lẽ diễn ra theo đúng nhận định trên đây của Thánh Giacôbê. Xung đột, chiến tranh, chết chóc diễn ra vì tham vọng của con người. Đối lại với tham vọng, luôn muốn có danh vọng, tiếng tăm và quyền lực hơn người ấy. Tin mừng đề ra cho chúng ta phương dược hiệu nghiệm là con đường khiêm nhường. Chúa Giêsu không ngừng cảnh cáo các môn đệ của Ngài về nguy hiểm của danh vọng hão huyền trần thế, và Ngài lấy sự khiêm tốn làm tư cách đích thực của người môn đệ. Ngài dạy họ: ai muốn làm đầu trong anh em thì hãy nên đầy tớ của mọi người. Đầy tớ là để phục vụ, và phục vụ trong quên mình. trong hiến chế vui mừng và hy vọng. Khi đi tìm một định nghĩa về bản chất và ơn gọi đích thực của con người, Công đồng Vatican II đã lặp lại giáo huấn của Chúa Giêsu khi viết rằng: Con người là tạo vật duy nhất được tạo dựng cho Thiên Chúa, và nó chỉ có thể tìm gặp lại bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Chỉ khi hiến thân vô vị lợi, chỉ khi phục vụ và quên mình, nghĩa là không tìm kiếm danh vọng cho riêng mình, con người mới thực sự tìm gặp lại chính mình, hay nói đúng hơn, thấy được ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Ngày nay, cụm từ đầy tớ nhân dân hay công bộc của dân được lặp lại đến nhàm chán và vô nghĩa. Nếu người môn đệ của Chúa Kitô không sống đúng với giáo huấn và gương sáng của Ngài, họ sẽ chỉ làm ố danh sự đạo mà thôi. Lạy Chúa, trong mọi sự, xin cho chúng con chỉ biết tìm kiếm vinh quang của Chúa, và đối với mọi người, xin cho chúng con chỉ biết đối xử bằng yêu thương, phục vụ và quên mình.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là từ trên đường đời bơ vơ nơi lòng người, ngày tháng thoáng mau trôi chỉ thấy đắng cay thôi. Xin Chúa là hạnh phúc cho đời con vui tươi. Lạy Chúa,